Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 11 năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ 33 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Cecilia, trinh nữ tự đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 20 từ câu 27 đến câu 40. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này, nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ góa ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ?" Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-xê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ Y-sa-ác và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống." Bấy giờ, có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa thầy, thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự sống lại và sự sống đời sau là vấn đề luôn gây nhiều tranh cãi. Người không tin thì dựa vào kinh nghiệm và định luật vật chất để phủ nhận sự sống lại. Người tin thì dựa vào niềm tin và sự soi sáng trong tâm linh để xác quyết niềm tin của mình. Người không tin thì không có gì phải làm rõ thêm, vì đối với họ chết là hết. Nhưng đối với những người tin thì phải tiếp tục làm rõ những bí ẩn kèm theo niềm tin ấy. Chẳng hạn như người ta sẽ sống lại như thế nào, sự sống đời sau có khác gì sự sống đời này hay không? Mỗi tôn giáo, tín ngưỡng lại có câu trả lời của riêng mình, và phần lớn là những câu trả lời rất khác nhau. Phần chúng ta, những Kitô hữu nhờ mặc khải của Thánh Kinh, nhất là qua giáo huấn và chính kinh nghiệm vừa qua của Chúa Giêsu, chúng ta xác quyết có sự sống đời sau. Con người không bước ra khỏi hư vô để rồi sẽ quay trở về với hư vô qua cái chết. Một lần bước vào hiện hữu, họ sẽ mãi mãi hiện hữu. Cái chết không phải là dấu chấm hết cho hiện hữu của con người, nhưng chỉ là bước chuyển đổi cách thức con người hiện hữu. Sự sống chỉ thay đổi chứ không mất đi. Thay đổi vì khi đó, trong sự sống đời sau, chúng ta không còn lệ thuộc vào các yếu tố vật chất, cũng như không bị chi phối bởi các định luật của không gian và thời gian. Chúng ta sẽ trở nên ngang hàng với các thiên thần, không ai có thể miêu tả cụ thể về cuộc sống màu nhiệm ấy. Chỉ có một điều chắc chắn là, Sự sống đó không phải là sự kéo dài đến vô tận sự sống đầy giới hạn của chúng ta ở đời này. Vào thời Chúa Giê-xu, giới lãnh đạo Do Thái chia thành nhiều nhóm khác nhau liên quan đến sự sống lại. Số người thuộc nhóm biệt phái thì tin rằng cuộc sống sau khi chết cũng giống như cuộc sống trước đó trên trần gian này, nghĩa là con người vẫn ăn uống ngủ nghỉ, vẫn buôn bán, lao động, vẫn dựng vợ gả chồng, nhưng chỉ có sự sung sướng mà thôi. Tuy nhiên, một số khác thì tin rằng cuộc sống sau cái chết là cuộc sống hoàn toàn biến đổi. Còn nhóm Sa Đốc thì không tin vào sự sống đời sau. Đối với họ, chết là hết. Họ dựa trên luật Do Thái, buộc người em phải lấy chị dâu để đảm bảo cho anh mình có con nối dõi tông đường nếu người anh chết mà chưa có con. Họ đặt ra trường hợp bảy anh em nhà kia cùng lấy một người phụ nữ và hỏi Chúa Giê-xu, khi sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Chúa Giê-xu khẳng định, cuộc sống phục sinh hoàn toàn được biến đổi và không giống cuộc sống trên trần gian này như một số người biệt phái vẫn nghĩ. Do đó, mọi tương quan giữa con người với nhau cũng sẽ được biến đổi và hòa tan trong tương quan tình yêu của Thiên Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ý thức rằng cuộc sống trên trần gian này chỉ là tạm bợ mà thôi. Cuộc sống trên thiên quốc mai ngày mới là vĩnh viễn. Vì thế, trong cuộc đời hiện tại này, chúng ta hãy chu toàn bổn phận của mình cách chính đáng. Tuy nhiên, cần phải hướng lòng về quê thật chính là thiên đàng, nơi đó là nơi tràn đầy ánh sáng và bình an, như Thánh Cecilia mà giáo hội kính nhớ hôm nay đã xác quyết. Phải, nếu chỉ có một sự sống đời này, chúng ta có lý do để sợ mất nó, nhưng còn có một sự sống cao quý hơn, chúng ta sẽ chiếm được khi chúng ta để mất sự sống đời này. Lạy Chúa, xin thanh luyện và củng cố niềm tin của chúng con vào sự sống đời sau, để chúng con biết sử dụng thời gian chúng con đang có cách đúng đắn và hiệu quả, hầu sinh ích cho phần rỗi đời đời của chúng con mai sau. Amen.
Trên đường gian trần, ngày lại nguyện cầu.